18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 22. Phần 22 hôm đó, hắn ra bến xe đón cô từ quê lên, từ xa đã thấy dáng quen hắn vẫy vẫy tay. Hắn chạy nhanh xe lại gần cô và đỡ cho cô hành lý. Em làm gì mà mang nhiều đồ thế này? Hì hì, mang được gì thì mang, đỡ phải mua. Anh ạ, này Tết đi chơi nhiều hay sao mà gầy đi nhiều rồi đấy? Thì Tết về chỉ đi chơi thôi, chứ còn làm gì? Cô cự nữ lén phén anh biết được chết với anh. Cô lườm hắn cháy mặt, hắn cười xòa và lảng tránh ánh mắt của cô. Còn anh nữa? Hì hì, thôi lên xe anh đưa em về nào, về nhà anh luôn đi, thế không về nhà trọ à, đồ em mang lên chủ yếu mang lên cho anh, với lại em nhớ anh nên lên sớm 2 ngày. 2 ngày nữa con Linh con Nguyệt lên em mới về, thế thì tuyệt cú mèo, tối hôm qua cô đơn quá, sợ lại mấy em xinh đẹp đến chơi, nhớ nhung gì em đâu, làm gì có ai, em thấy nghi nhiều lắm đấy. Anh cứ thế em giận luôn, chia tay luôn. Ơ này, anh làm gì mà em dọa anh vậy? Lại không dọa, đã mừng tuổi em đâu. Gặp mặt là hỏi han linh tinh, thôi chết anh quên. Nhìn thấy em anh mừng quá quên mất, thôi để về nhà anh mừng tuổi cho. Anh chuẩn bị sẵn cho em đây rồi, thế chứ, hết nóng nảy chưa? Gớm, có mừng tuổi mà đã giận anh ngay được. Hì hì, em trêu anh thôi, mà đi xe chật chội nên cũng bực mình anh ạ. Ừ, cô lại ôm chặt hắn dựa cả người vào hắn. Gần 2 tuần không gặp nhau cô nhớ hắn cồn cào, hắn cũng vậy. Chỉ mong Tết qua nhanh để lên với cô. Bây giờ cạnh cô rồi hắn thấy vui biết chừng nào. Về đến nhà ngay sau khi vào nhà hắn mừng tuổi cô. Một phong bao lì xì hắn lên hàng mãi chọn mãi mới được. Cô thích thú ôm chầm lấy hắn và hắn đặt vào môi cô một nụ hôn dài để thỏa nỗi nhớ nhung. Còn cô sau khi hôn cũng mừng tuổi hắn. Cô lục trong hành lý ra một cái áo sơ mi rất đẹp cô mua từ dưới Hải Phòng lên. Hắn mặc thử ngay vừa vặn và rất bảnh. Người yêu khéo chọn nhỉ, đẹp ghê, em biết anh sẽ thích mà. Thôi em đi tắm thay quần áo đi rồi mình làm cơm tối ăn nhé. Vâng anh cứ để đấy tí nữa em làm nhé. Tắm xong xuống cô sắp đặt mọi thứ, toàn đồ cô mang lên cho hắn. Rau có, hoa quả có, đồ ăn có và mấy thứ linh tinh. Vậy em toàn mang đồ lên cho anh à? Em góp gạo với anh, cứ ăn trực mãi ngại lắm. Hắn cốc đầu cô nhưng hắn cũng rất vui. Hắn có cảm giác cô như người vợ hiền. Hắn nhìn cô âu yếm, sao cô lại đáng yêu đến thế, lại ngoan đến thế, lại chu đáo đến thế. Hắn hạnh phúc lắm, hắn cảm ơn trời cho cô đến với hắn. Sau bữa ăn cô và hắn đưa nhau đi chơi đến tận khuya mới về. Một buổi tối đi chơi trong cái lành lạnh của tiết xuân, nghe nhạc cổ điển và hắn với cô mỗi người làm một ly rượu anh đào. Cô chỉ uống một tí mà mặt đã ửng hồng rồi cô nhường hết cho hắn. Về đến nhà cô và hắn lao ngay vào nhau. Dĩ nhiên rồi lại một tối mạn nồng đáng nhớ, vội vàng và cuống quýt. Đã lâu rồi cô và hắn không gần gũi nhau, bây giờ cả hai lao vào nhau khám phá nhau đầy khao khát. Khi đã vượt qua giới hạn nhiều lần thì người phụ nữ cũng mạnh dạn hơn nhiều, cô mạnh dạn hơn nhiều. Cô đã chủ động với hắn chứ không còn bị động như những ngày nào, cô cũng đã tham khảo thêm nhiều về kinh nghiệm quan hệ. Đối với cô bây giờ không còn lạ lẫm nữa mà chuyển sang làm cho nhau sung sướng đến cùng. Hắn và cô miệt mài trong hoan lạc, sung sướng dâng tràn và bùng nổ dữ dội. Hôm nay hắn và cô bùng nổ đến 2 lần, sáng hôm sau tỉnh dậy lại tiếp tục. Hắn với cô cuốn vào nhau như muốn thỏa những ngày xa cách. Thỏa mãn là cảm giác của hắn và cô lúc này. Thật sung sướng em nhỉ? Dạ, mà anh cứ như chết khát chết đói ý. Thôi mà, em chiều anh cả Tết xa nhau rồi mà, thì em có phản đối gì đâu. Hi hi, em có thích không? Không nói với anh. Anh ghê lắm, cứ thế cô và hắn trêu nhau, đùa nhau cả ngày, không phải đi học nên cô và hắn chỉ đi chơi rồi về nhà ăn uống lại ôm nhau, loáng một cái đã 2 ngày cô lại về nhà trọ. Cô và hắn lại đi học và trở lại cuộc sống thường ngày. Trước Tết Dương Lịch hát nhờ các bạn tìm giúp nhà vì hát không muốn ở trong ký túc xá mà ra ngoài cho tự do hơn. Hắn đi lang thang trong khu nhà, hắn thấy có nhà gần đó cách nhà hắn mấy trăm mét cho thuê. Hắn hỏi thì giá cả cũng được nên gọi Hát đến để xem nhà, và Hát đã thuê nhà đó cùng với mấy đứa em cùng quê ở chung. Sau đó Hát và mấy đứa cứ thỉnh thoảng sang nhà hắn chơi vì hắn có máy tính và tivi. Cô cũng biết và gặp mọi người, nhưng cô dường như không thích lắm. Nói về Hát, có lẽ là người phụ nữ mà tất cả các phụ nữ có bạn trai đều phải dè chừng. Hát thông minh, yêu kiều, đài các. Hát là mẫu người luôn làm con trai mê ngay lập tức khi gặp chị còn ghen với Hát huống gì cô. Chị Hát bạn anh sinh nhỉ, Hoa Khôi trường anh hồi cấp 3 đấy. Em thấy chị và anh thân nhau quá. Ừ, học với nhau bao năm, ngày xưa luôn đi học cùng nhau, nhưng em thấy chị cứ lành lạnh thế nào, tính nó vẫn thế kiêu từ nhỏ, thế anh có thích chị không, nói thế nào nhỉ? Nếu em thân với Hát và nói chuyện với cô ấy nhiều, cô ấy mở lòng thì hay đấy, nhưng thú thật Hát và anh chỉ là bạn, người con trai trong mắt cô ấy khác cơ, nếu anh lọt vào mắt xanh chị ấy. Anh có yêu chị ấy không? Em hỏi khó quá, anh cũng không biết nữa. Không, anh chị được trả lời có hay không? Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chắc là không, vì bao năm nay anh với Hát vẫn thế. Anh chả thấy nhớ nhung gì cả, kể cả thời gian thất tình thỉnh thoảng cũng qua phòng nó chơi, nhưng thấy làm sao, nói chung không hợp, nghi lắm, chắc ngày xưa cũng tán tỉnh nhưng không được. Hay chị là người yêu cũ của anh xin thề với em, chưa bao giờ anh tán tỉnh nó cả, em tạm tin như thế. Kể từ đó cô cũng không hỏi nhiều về Hát nữa, nhưng cô quan sát thái độ của hắn kỹ hơn mỗi khi có Hát ở nhà hắn. Hát thực ra lần nào cũng đến với mấy em cùng phòng, nhưng thỉnh thoảng cũng qua hắn chơi có một mình. Nói về Hát, thực ra bề ngoài lạnh lùng là vậy nhưng rất yếu đuối. Hát rất ít bạn gái vì các bạn đều ngại khi chơi với cô. Khi cô lên học đại học, cô ngày càng đẹp ra, bạn gái khác cạnh cô chỉ làm nền cho cô sinh thêm ra thôi. Chính vì vậy khi Hát ở trong ký túc xá rất vất vả vì lượng cổ động viên nam quá nhiều, cô phải chuyển ra ngoài cũng vì lời qua tiếng lại của các bạn cùng phòng. Nên mỗi khi có chuyện Hát thường tìm đến hắn để tâm sự, hắn cũng là người chịu khó lắng nghe và có ý kiến nên Hát rất tin tưởng, dù sao cũng là bạn thân. Khi cô đồng ý là người yêu hắn thì người đầu tiên hắn giới thiệu cô cũng chính là Hát, nhưng phụ nữ vẫn cứ là phụ nữ, ghen nó là thuộc tính thường trực. Nói chung cô luôn có ý nhắc nhở hắn không được thân mật với Hát quá, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng bóng gió thôi. Sau thời gian Hát chuyển đến, hắn thấy Hát thường đi chơi với một anh khá sành điệu. Anh ta theo giới thiệu của Hát người Hà Nội gốc và là bạn học của anh họ Hát. Hát ít đến nhà hắn hơn, chỉ thỉnh thoảng qua mượn máy tính của hắn để dùng. Sau Tết âm lịch một thời gian thì Hát lại đến nhà hắn nhiều hơn. Hát có vẻ buồn nhưng không nói với hắn. Và thật đen cho hắn, đợt này cô bận túi bụi vì đi thực tập tốt nghiệp nên ít đến nhà hắn và hay đến bất ngờ không theo lịch cụ thể. Hôm đó Hát đến nhà hắn buồn rười rượi, cô có vẻ suy sụp lắm. Có việc gì mà bà trông khó coi vậy? Quý ơi, tớ sai lầm quá. Quý ơi, sao vậy anh Hưng? Nói đến đây Hát không cầm được lòng mình và cô khóc nức nở. Hắn đang ngồi đối diện với Hát, hắn sang ngồi cạnh cô, Hát gục đầu vào vai hắn khóc và cứ khóc. Cô nghẹn ngào nói tiếng được tiếng không. Qua những lời nói của Hát, hắn hiểu sơ sơ câu chuyện. Hưng thực ra chỉ là một tên trùm cưa cầm, anh ta lừa yêu Hát rồi bây giờ bỏ cô. Hưng chính là mối tình đầu của Hát. Hát yêu anh ta say đắm và trao tất cả cho anh ta. Hát đau đớn, quá đau đớn. Hôm nay anh ta chính thức bỏ Hát nên cô chạy đến đây nức nở. Hát không còn chỗ nào khác để đi. Sau một hồi lắng nghe và an ủi, Hát cũng đã đỡ thổn thức phần nào. Hát đòi về, cô loạng choạng đứng dậy. Hắn thấy vậy, đỡ cô nhưng cô đẩy ra. Tôi không sao đâu, ông đừng lo, tôi về đây, thôi để tôi lấy xe đưa bà về. Bà về thế này tôi không an tâm lắm. Suy nghĩ một lúc Hát đồng ý. Hắn lấy xe khóa cửa và đưa Hát về. Hát ngồi sau gục đầu vào hắn và tiếp tục khóc. Hắn không dám đi nhanh, từ từ chở cô về. Đến nhà Hát, hắn dìu cô vào nhà và mấy đứa em của Hát cũng biết chuyện ra đỡ cô vào nhà. Hắn lúng túng không biết làm gì, chỉ an ủi vài câu và về. Về đến nhà hắn vào nhà và nghĩ ngợi. Hắn thương Hát quá. Xinh đẹp thông minh mà đến nỗi này, vừa mới chớm vào yêu đã sốc nặng quá. Hắn thận thờ thương bạn. Cả ngày hôm đó hắn không thấy cô qua. Hắn sang nhà nhưng gọi cửa mãi không được. Hắn về mà lòng bồn chồn không biết cô đi đâu. Trưa hôm sau hắn sang nhà cô ngay sau khi tan học. Vừa đến cửa thấy Linh và Nguyệt trong nhà, hắn hỏi hai cô xem cô đâu. Hai cô đưa cho hắn bức thư cô gửi, đọc bức thư hắn bàng hoàng, cô nói chia tay với hắn, không hiểu chuyện gì xảy ra, thôi anh đi về đi, Thủy đã kể với bọn em rồi, chắc trong vài ngày nó không gặp anh đâu, sao vậy anh không hiểu gì cả, sao Thủy lại chia tay với anh, lại nói anh là đồ sở khanh, anh xin hai em cho anh biết bây giờ Thủy ở đâu để anh gặp. Bọn em chỉ biết nó nói anh lừa nó không còn tin anh nữa, bây giờ nó đang giận anh lắm, gặp nó cũng chả ích gì, nó cũng không gặp anh đâu, thôi anh cứ về đi. Lúc nào nó nguôi giận em gọi anh sang gặp nó mà giải thích. Hắn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì cả, hắn thừ mặt ra, lúc này sao hắn ngu muội vậy, hắn không biết lý do làm sao. Ngồi hơn một tiếng bên nhà cô rồi hắn lặng lẽ ra về. Hắn về mà lòng nặng trĩu, hắn quá bàng hoàng, hắn cần trấn tĩnh nghĩ lại mọi chuyện. Hắn ra về đầu óc cứ nghĩ lung tung. Trời mưa phùn và lạnh giá, những hạt mưa lạn giá đó đã làm cho hắn tỉnh ra. Có lẽ vậy, chắc cô sang thấy hắn đưa Hát về nên hiểu lầm mà thôi. Hắn cảm thấy an tâm hơn rồi. Bây giờ cô đang còn giận hắn, thôi để mai sang giải thích cho cô cũng không muộn gì. Hắn cười thầm, hắn nghĩ sao cô ghen ghê thế. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng hắn vẫn bồn chồn. Cả chiều đó hắn chả làm gì được, đầu óc chỉ nghĩ về cô. Tối đến không chỉ được, hắn lại bỏ sang nhà cô. Và lần này hắn gặp được cô. Nhìn cô bây giờ sao tội nghiệp thế, mặt mày ủ rũ, tóc tai không chảy, mắt vẫn còn đỏ, chắc vẫn còn nức nở đây. Nhìn thấy hắn cô quay mặt đi. Hai cô bạn thấy vậy hiểu ý rút lui vào trong nhà cho hắn gặp cô. Em sao vậy? Cô lặng im không nói. Hắn nhìn cô biết cô còn đang giận hắn lắm. Chắc em đang giận anh phải không? Có gì em cứ nói đi để anh giải thích mà. Còn gì để nói, mắt tôi nhìn thấy rồi. Chắc mắt tôi không mù, anh về đi. Tôi biết tôi đã tin nhầm người, tôi dạy tôi khổ trách được ai, em để anh giải thích được không? Em nghe anh giải thích xong nếu em vẫn giận anh xin chịu, việc không như em nghĩ đâu. Tôi biết từ lâu rồi, tôi cảm thấy từ lâu rồi, nhưng mà yêu anh tôi vẫn tin anh, nhưng hôm qua thì chính mắt tôi nhìn thấy chứ không còn là cảm giác nữa, anh còn gì mà giải thích em ạ. Anh biết em đang giận anh, chắc em nhìn thấy anh chở Hát có phải không? Tôi không nhìn thấy anh chở ai cả, thôi anh về đi, tôi không tin anh nữa. Thực ra Hát bị phụ tình cô ấy sang nói chuyện với anh và cô ấy rất yếu đuối. Anh thấy thế nên chở cô về vì không an tâm để cô đi một mình, có mấy trăm mét đường việc gì phải chở. chở thì chở sao còm ôm nhau, lại còn cầm tay nhau, chắc tôi nhìn nhầm. Lúc đó cô ấy khóc nên anh an ủi thôi, lại còn khóc. Còn an ủi với tôi đã thấy anh an ủi bao giờ đâu, tôi dại tôi khổ. Hỏi anh về người yêu cũ anh úp úp mở mở, chắc khi anh gặp tôi anh bị cô ý đá nên chọn tôi làm chỗ thay thế có phải không, tôi không ngờ đấy. Và cô khóc thút thít. Hắn không nghĩ chỉ với việc hắn chở hát về mà cô suy diễn như vậy, nhưng hắn hiểu, đặt vào hoàn cảnh của cô thì việc nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình. Hắn nhìn cô khóc mà lòng đau xót. Hắn thương cô lắm, nhìn người yêu mình khóc ai mà chả tan nát cõi lòng. Hắn biết phải bình tĩnh từ từ nói chuyện với cô để cô nguôi giận từ từ, nếu bây giờ hắn nóng thì mọi việc tan nát hết. Em ạ, mọi việc anh nói với em là chân thành, hát chưa bao giờ là người yêu của anh, cô ấy chỉ là bạn thân từ nhỏ của anh thôi, người yêu cũ của anh là người khác, nhưng anh không thể nói được. Em tin anh một lần này đi, nếu em cần anh phải làm gì để chứng minh thì em nói anh sẽ làm ngay. Chứng minh, anh cần chứng minh cái gì, chứng minh anh yêu tôi à, tôi không cần. Tôi nhìn thấy tận mắt và còn bao lần nữa, có phải chỉ mỗi mình tôi đâu, trái tim của anh có thể yêu bất cứ ai mà anh gặp, ai anh cũng nhẹ nhàng cũng tình cảm, cô nào gặp anh chả vợ vợ chồng chồng. Ai mà trả lên phòng anh tâm tình thủ thị được, đến cả chị anh không họ hàng gì mà cũng lên tâm tình thủ thị với anh cả tuần liền. Anh thì sát gái rồi, tôi vừa mới gặp anh còn như thế. Những cô mà anh tiếp xúc thì thế nào, suy từ tôi ra tôi biết cần gì chứng minh, chắc chìa khóa nhà anh bây giờ phải có chục bộ rồi. Hắn sững sờ, không ngờ cô nói như vậy. Quả thực từ xưa đến nay hắn quá vô tư, trước mặt cô khi gặp hai cô học trò vẫn thầy chồng, vợ cả, vợ hai. Những khi hát đến nhờ máy tính thì đúng thật hát cũng lên phòng hắn và hắn với hát nói chuyện với nhau bình thường, cô nghĩ vậy là phải, hắn quá vô tâm và không hiểu hết phụ nữ. Cô nhắc nhở khéo hắn nhiều lần nhưng quả thực việc này hắn vô tâm thật. Em mà nói vậy thì anh biết nói gì. Em biết anh chỉ vô tư vậy thôi chứ có ý gì đâu. Anh thề anh chỉ có yêu mình em. Anh phải làm gì để em tin bây giờ? Tôi không còn tin anh nữa. Tôi không muốn nghe anh giải thích gì cả. Anh về đi, chuyện chúng ta chấm dứt. Anh quên tôi đi mà đi tìm người con gái khác để chinh phục tôi, hu hu. Và cô khóc to hơn. Hắn lặng người nhìn cô, hắn không còn biết nói gì nữa. Bây giờ cô quá giận hắn. Cô suy diễn mọi chuyện rồi, mà đặt vào hoàn cảnh cô với những gì trải qua, những gì chứng kiến được thì việc hắn đưa hát về thực sự là giọt nước tràn ly. Nhưng trong mắt cô, hát quả thực nguy hiểm. Cô luôn sợ điều này khi thấy thời gian gần đây hát sang nhà hắn nhiều quá, mà hắn có cái tật cô nào nói chuyện cũng lắng nghe, cũng tâm tình, cô không ghen mới là lạ. Việc cô đưa ra những người con gái khác chỉ để ví dụ thôi, hắn biết mà cô chỉ ghen với hát. Tiếng mở cửa làm cô ngừng khóc, hắn nhìn ra thấy Linh và Nguyệt bước ra khỏi phòng, hai cô run rẩy nhau. Cuối cùng Nguyệt cũng nói, Thủy này, bọn tao trong phòng nghe thấy hết chuyện rồi, tao thấy mày bắt đầu quá đáng với anh Quy rồi đấy. Tao nghĩ để cho rõ mọi chuyện mày và anh Quy sang nhà chị hát đối chất sẽ rõ, chứ mày nói thế nếu không phải thì không được đâu. Ngừng một lát, Nguyệt quay sang hắn hỏi hắn, em nói thế có phải không? Anh dẫn Thủy sang nhà chị hát đi, gặp nhau trực tiếp thì mọi việc rõ ràng thôi. Cái này, hắn ngập ngừng, đấy mày thấy chưa, rõ ràng rồi, có dám sang đâu. Cô lên tiếng khi thấy hắn ngập ngừng, cô lại hu hu khóc. Thực ra hắn ngập ngừng vì không phải hắn không dám sang. Hắn nghĩ đến việc hát vừa mới bị cú sốc, bây giờ hắn và cô kéo sang nhà hát thì thật không phải. Nhưng khi nghe cô nói vậy hắn nói luôn. Thực ra Hát đang buồn nên anh ngại có thể chuyện của mình lại làm Hát suy nghĩ thêm. Anh lúc nào chả quan tâm đến cô ấy, sợ cô ấy buồn, cô lại mát mẻ. Thôi được, em ra xe đi với anh sang nhà Hát. Anh sẽ chứng minh cho em đã quá đáng với anh rồi đấy. Hắn đã bực mình thật sự, tôi không đi với anh, thế bây giờ anh phải làm sao? Hắn không còn giữ được bình tĩnh. Cô nhìn hắn thấy hắn giận dữ, cô có vẻ sợ sợ, chưa bao giờ hắn giận dữ cả. Cô không nói nữa mà chỉ giấm dứt khóc thôi. Thôi anh quy đi trước để em chở Thủy đi sau, Linh lên tiếng đề nghị. Vậy cũng được, em chở Thủy hộ anh. Vâng, anh đi trước đi. Đi Thủy, tao chở mày. Linh quay lại nói với cô. Hắn đã bắt đầu cảm thấy sự sợ sệt của cô. Cô dường như cảm thấy mình đã quá lời giận, quá mắng hắn quá rồi. Hắn tức giận là cảm giác chưa bao giờ cô cảm nhận được từ hắn. Từ ngày cô yêu hắn, biết hắn, cô chỉ thấy hắn có gì đó hơi yếu đuối và nhẹ nhàng. Cô lo nếu hắn vô tội thì không biết phải nói với hắn thế nào. Cô líu díu đi theo Linh. Hắn bây giờ cảm giác rất khó chịu, một cảm giác tức nghẹn. Không phải là việc cô nói với hắn mà việc cô ép hắn đưa cô sang nhà Hát để giải thích, có nghĩa là cô không tin hắn, không tin vào tình yêu chân thành của hắn dành cho cô. Hắn thấy cô quá đáng với hắn. Nổ máy lên xe hắn đi trước, Linh và cô đi ngay theo hắn. Hắn vừa đi vừa nghĩ không biết nói gì với Hát bây giờ. Cô vừa trải qua một cú sốc tình cảm, thêm chuyện này thì hắn ngại quá. Nhưng để bảo vệ hắn, bảo vệ lòng tự trọng và chứng minh cho cô biết tình yêu hắn dành cho cô là chân thành, là duy nhất, bây giờ chỉ còn cách làm này. Đến nhà Hát, hắn gọi cửa, cô em họ Hát ra mở cửa mời hắn vào nhà. Cô đi theo vẻ mặt lo lắng rõ ràng, còn Linh ngại không muốn tham gia vào chuyện này nên ở ngoài đợi cô. Hắn và cô ngồi xuống ghế đợi em Hát lên nhà gọi Hát xuống. Một lúc sau Hát đi xuống, nhìn Hát bây giờ không khác gì lúc hắn gặp cô, tóc tai xõa sượi, mặt vẫn thất thần, mắt vẫn sưng húp và trên mà vẫn còn hằn in lại dấu vết hai hàng lệ. Nhìn thấy Hát, hắn hỏi luôn, có việc này thực sự làm phiền bà, việc gì vậy? Lúc nãy tôi chở bà về và, hắn nói không nên lời, thực sự khó nói quá. Hắn nhìn cô quay mặt đi, rồi lại nhìn Hát. Hắn cứ ngập ngà ngập ngừng không nói lên lời. Tôi, việc gì vậy? Hát nói mà giọng não nề, lúc nãy tôi chở bà về thì Thủy có nhìn thấy bà, giải thích cho Thủy giúp tôi. Hát nhìn hắn và lại nhìn cô không dám nhìn mà quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ cô mới thấy mình dại khi sang đây lúc này. Cô mới thấy mình quả nhiên khó xử, cô dại quá, còn hắn lúng túng ra mặt, hắn quá ngại với Hát. Chị và anh Quy không có gì với nhau phải không? Lúc này cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Có, tôi yêu Quy, Hát lạnh lùng trả lời, tôi và Quy yêu nhau. Hắn chết đứng như trời trồng, hắn như từ hải trong truyện Kiều Á Khẩu và không nhúc nhích sau câu trả lời của Hát. Còn cô, khi nghe xong câu trả lời nhìn sang hắn với ánh mắt không thể giận dữ hơn, cô bưng mặt đứng dậy chạy thẳng ra cửa lên xe Linh và đi mất.